là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 30 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn tổ chức hội nghị lần thứ 27 đánh giá mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Ban an toàn giao thông kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông tại huyện Lục Yên.
Ban đại diện người cao tuổi tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trấn Yên.
Công an huyện Trạm Tấu triển khai các hoạt động ngày thứ 7 vì dân.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn huyện Mù Căng Chải 9 tháng qua.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 30 tháng 9, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 9 tháng qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cho cấp ủy triển khai chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tập trung chuẩn bị 4 nội dung nêu trong chỉ thị, nhất là công tác cán bộ, kiên quyết sàng lọc những phần tử cơ hội chạy chức chạy quyền, tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số vướng mắc khó khăn. Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã nghiêm túc chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đó là luôn kiên định nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bám sát thực tiễn để đổi mới sáng tạo, chống bảo thủ trì trệ. Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ hiệu quả giữa xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng Đảng phải tiến hành toàn diện, đồng bộ, đi đôi với xác định đúng trọng tâm trọng điểm. Trong lãnh đạo phải có quyết tâm chính trị cao, đặc biệt coi trọng sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu, tăng cường phân cấp phân quyền, đi đôi với kiểm tra giám sát, đề cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã nhất trí cao với báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm của Ban Tổ chức Trung ương và khẳng định Đảng bộ tỉnh Yên Bái triển khai nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng để hoàn thành toàn diện yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Tham luận về nội dung đổi mới phương pháp lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ những cách làm mà Yên Bái thực hiện trong thời gian qua. Đó là tập thể Ban Thường vụ tỉnh đã sáng tạo, kiên trì, quyết liệt thực hiện chủ trương của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy gần dân, sát dân, gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Từ những cách làm này, Yên Bái đã đạt được những kết quả khả quan, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong đảng bộ và trong nhân dân. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, giảm hơn 400 đầu mối cơ quan đơn vị hành chính, giảm trên 4.400 biên chế. Sau sắp xếp, không có đơn thư khiếu nại phức tạp.
Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh vừa tổ chức cuộc họp lần thứ tư, xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các tập thể cá nhân đạt thành tích trên các lĩnh vực. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thông qua danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, khen thưởng phong trào xây dựng nông thôn mới và danh sách đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018. Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thảo luận, đánh giá, nhận xét từng cá nhân tập thể được đề nghị khen thưởng, đồng thời bỏ phiếu thông qua danh sách. Theo đó, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thống nhất danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho một cá nhân, đề nghị khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gồm đề nghị bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 3 cá nhân, và danh hiệu cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 9 xã được công nhận năm 2019. Đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể và một cá nhân, đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018 cho một cá nhân. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh hoàn thiện hồ sơ thủ tục, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và công bố công khai danh sách tập thể cá nhân được khen thưởng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn đã tổ chức hội nghị lần thứ 27 mở rộng, kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã cụ thể hóa kế hoạch 103 về thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và đạt được những kết quả. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 65.000 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt trên 40.000 tấn. Các đề án hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Lĩnh vực giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững. Trong 3 tháng cuối năm, huyện ủy Văn Chấn tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020. Trọng tâm là chuẩn bị tốt điều kiện để thực hiện thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của huyện, thực hiện có hiệu quả các đề án hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, quan tâm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Cũng tại hội nghị này, huyện ủy Văn Chấn đã quán triệt triển khai kết luận số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Kết luận số 51 về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới toàn diện giáo dục. Kết luận số 52 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ban An toàn giao thông tỉnh vừa kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lục Yên. 8 tháng qua, Ban An toàn giao thông huyện Lục Yên đã tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, duy trì 7 mô hình bến đỏ ngang an toàn, 25 cổng trường an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó xử phạt trên 1.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 13 xe ô tô, 282 xe mô tô, xử lý 977 trường hợp, thu nộp ngân sách gần 800 triệu đồng. Tuy nhiên, do một số người tham gia giao thông không chấp hành các quy định về an toàn giao thông như đi không đúng phần đường, uống rượu bia, điều khiển phương tiện, nhiều trẻ chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua đó, 8 tháng qua trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 13 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018, tăng 4 vụ, 1 người chết và 5 người bị thương. Tại buổi kiểm tra, huyện Lục Yên kiến nghị tăng mức hỗ trợ kinh phí cho địa phương để xây dựng sửa chữa cơ sở tầng giao thông, bố trí thêm phương tiện, công vụ để phục vụ cho hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cải tạo một số công trình ngầm tràn, sửa chữa một số đoạn đường trên tuyến quốc lộ 171-170 đang bị xuống cấp, xây dựng gờ giảm tốc tại một số đoạn đường giao nhau.
Nhân kỷ niệm 29 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, mùng 1 tháng 10, sáng nay, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh đã tới thăm và tặng quà người cao tuổi trên địa bàn huyện Trấn Yên. Đoàn đã tới thăm vợ chồng ông Nguyễn Văn Quyên và bà Phạm Thị Lan ở thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Cả hai ông bà năm nay đã 106 tuổi, là hộ nghèo, và tặng quà ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Tân Thành, xã Quy Mông, là hộ nghèo, nạn nhân da cam và có một người con bị nhiễm chất độc da cam. Tại các gia đình đến thăm, đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh đề nghị chính quyền địa phương và các gia đình tiếp tục chăm sóc tốt người cao tuổi, để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Trong tháng hành động vì người cao tuổi năm 2019, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh sẽ tặng 150 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí trên 75 triệu đồng, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, biểu dương vinh danh các cá nhân, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho công tác trợ giúp người cao tuổi.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Mù Căng Chải gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ, đội ngũ cán bộ thiếu, một số tiêu chí khác như xây dựng đường giao thông nông thôn, hầu như tất cả các địa phương ở Mù Căng Chải mới chỉ đáp ứng được 50% theo quy định đề ra. Chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo cũng là trở ngại lớn trong xây dựng nông thôn mới ở Mù Căng Chải khi đời sống nhân dân vùng cao còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%. Để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Mù Căng Chải đã lựa chọn mỗi xã 2 bản làm điểm xây dựng nông thôn mới và xã Nậm Khắt sẽ làm điểm trong xây dựng nông thôn mới của huyện. Các cơ quan tập trung giúp Nậm Khắt có nguồn lực xóa toàn bộ nhà rột nát và các chương trình hỗ trợ về phát triển kinh tế để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10% trong năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, là người yêu thích nghề thủ công mỹ nghệ, anh Nguyễn Huy Cương ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã mạnh dạn vay vốn của ngân hàng cùng vốn của gia đình để đầu tư xưởng chế biến và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ quế. Sau 4 năm hoạt động, đến nay doanh nghiệp tư nhân Phương Nhung được thành lập, mỗi năm cung cấp thị trường hàng nghìn sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ quế và đem lại thu nhập trên 300 triệu đồng một năm, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất quế Văn Yên, nên anh Nguyễn Huy Cương rất đam mê với nghề thủ công mỹ nghệ. Sau khi học hết phổ thông, anh tham gia lớp đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức và khảo sát thị trường cho đầu ra sản phẩm. Anh Nguyễn Huy Cương, chủ doanh nghiệp tư nhân Phương Nhung, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cái nghề này cũng thấy là nó nâng cao được thêm được cái giá trị của cái sản phẩm quế của mình lên. Tôi thấy là có cái mở ra cái này là nó cũng giúp cho mọi người có rất là thiết thực cuộc sống, thì là mình có vừa có cái thêm một cái nghề mới, vừa lại có cái thu nhập, cũng thấy là cái nhà nên là cũng phát triển thêm được nhiều các cái thợ nữa để thành một sau để phát triển thành cái làng nghề.
Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, năm 2018, gia đình anh thành lập doanh nghiệp tư nhân Phương Nhung với ngành nghề kinh doanh tinh dầu quế và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây quế. Thời gian đầu doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên đến nay sản phẩm của gia đình anh đã đạt được lòng tin và nhiều khách hàng trong tỉnh và ngoài tỉnh đã đặt hàng. Anh Lương Văn Cương, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Văn Yên đánh giá về mô hình như sau.
Anh cũng đã rất mạnh dạn để đầu tư một cái cơ sở sơ chế biến và sơ chế các đồ mỹ nghệ về quế, nâng cao được cái giá trị của kinh tế của cái cây quế này lên rất nhiều.
Để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, năm 2018 anh tiếp tục đầu tư máy móc để tạo ra các sản phẩm chất lượng mẫu mã đẹp để cung cấp ra thị trường với các sản phẩm chính như hộp tăm, hộp giấy, hộp chè, điếu cầy và hàng nghìn lít tinh dầu quế. Để đem về nguồn thu trên 300 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động ở địa phương với thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Chị Hoàng Thị Huyền, công nhân doanh nghiệp tư nhân Phương Nhung, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Công việc ở đây của tôi chủ yếu là làm về mỹ nghệ sản phẩm, các sản phẩm như là lọ tăm, rồi hộp trà, điếu cày. Công việc ở đây cũng rất là ổn định, tạo điều kiện cho chúng tôi là về lương rồi thưởng các chế độ cũng rất đảm bảo, nên là tôi sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với công việc ạ.
Với sự quyết tâm và nỗ lực vượt khó, anh Nguyễn Huy Cương không chỉ vươn lên thoát nghèo làm giàu cho bản thân mà còn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn. Không chỉ năng động phát triển kinh tế, anh Cương còn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người muốn học hỏi nghề, góp phần xây dựng làng nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn huyện Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy vì dân, chương trình ấm lòng bạn đường xa do Bộ Công an phát động, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trạm Tấu đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, đội cảnh sát giao thông trật tự đã phối hợp với đoàn thanh niên công an huyện hướng dẫn và phát nước miễn phí cho người dân và khách du lịch khi lưu thông trên địa bàn huyện vào ngày thứ bảy hàng tuần. Ngay trong tuần đầu tiên phát động, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã phát được trên 300 chai nước cho người tham gia giao thông. Ông Lê Xuân Trường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trạm Tấu nói:
qua cái việc làm thường xuyên này, chúng tôi muốn là nhất là để thay đổi cái hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông đối với mọi người dân. Và thứ hai là muốn gửi cái thông điệp cho người tham gia giao thông, đó là chúng tôi không chỉ lúc nào cũng sẽ là chỉ là xử lý nghiêm khắc, bên cạnh đó tôi sẽ là những người bạn đường đồng hành cùng với người tham gia giao thông.
Ông Giàng A Cơ, xã Sầu vui vẻ nói: mình vui lắm vì mọi khi nhìn thấy cảnh sát giao thông là mình nghĩ ngay đến việc kiểm tra giấy tờ, nhưng hôm nay các anh lại rất thân thiện cho mình cần nước uống và nhắc nhở mình không được uống rượu bia khi tham gia giao thông. Hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy vì dân, ấm lòng bạn đường xa trong thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như bơm xe, cấp phát mũ miễn phí cho người dân với mong muốn chia sẻ một phần với những khó khăn của người dân khi tham gia giao thông, đồng thời qua đó tuyên truyền người dân về thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.
Chào mừng kỷ niệm 28 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2019, hưởng ứng tháng hành động Người Cao Tuổi Việt Nam năm 2019. Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và huyện Yên Bình tổ chức giải bóng chuyền hơi người cao tuổi lần thứ 3. Tham dự giải gần 200 vận động viên đến từ 18 đội bóng chuyền của các huyện Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, thị xã Nghi Lộ và thành phố Yên Bái. Các đội tham gia thi đấu theo hai nhóm tuổi, độ tuổi nam nữ từ 55 đến 60 tuổi và độ tuổi nam từ 61 đến 70 tuổi, độ tuổi nữ từ 61 đến 65 tuổi. Sau 2 ngày thi đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất nam nhóm tuổi từ 55 đến 60 tuổi cho đội bóng chuyền hơi người cao tuổi huyện Yên Bình. Giải nhất nữ tuổi từ 55 đến 60 tuổi thuộc về đội bóng chuyền hơi người cao tuổi huyện Lục Yên. Giải nhất nam nhóm tuổi từ 61 đến 70 thuộc về đội bóng chuyền hơi người cao tuổi thành phố Yên Bái 1. Giải nhất nữ độ tuổi từ 61 đến 65 thuộc về đội bóng người cao tuổi thành phố Yên Bái 2 và trao 8 giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc tại giải bóng chuyền hơi người cao tuổi lần thứ 3.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cảnh báo về những hậu quả lớn khi Đảng Dân Chủ sẵn sàng đẩy nhanh một cuộc điều tra luận tội về các thỏa thuận của ông với Ukraine nhằm hạ bệ một trong những đối thủ chính trị trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Học viện Mỹ, một thành viên của Đảng Dân Chủ, ông Adam Schiff đã phát biểu trên đài truyền hình ABC rằng Ủy ban này đang mong sớm có được thông tin từ một người tố giác giấu tên. Theo đó, một người đã tố giác rằng trong một cuộc điện đàm hồi tháng 7, Tổng thống Trump đã gây áp lực với Tổng thống Ukraine Zelensky để có được thông tin liên quan đến cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Biden là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới và nhiều khả năng sẽ là đối thủ của ông Trump. Hôm 29 tháng 9, Tổng thống Mỹ đã lên mạng xã hội Twitter lên án Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ. Ông Trump khẳng định muốn gặp người tố cáo cũng như người truyền thông tin không chính xác cho người tố cáo, đồng thời đặt câu hỏi liệu người này đang làm gián điệp để do thám Tổng thống Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng cũng cảnh báo về những hậu quả lớn. Trong một thông điệp bằng video, Tổng thống Mỹ cũng đả kích Đảng Dân Chủ và gọi cuộc điều tra luận tội của họ là trò lừa đảo lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ.
Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN của Mỹ, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết, cả Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đều tham dự cuộc họp cấp cao khóa 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York của Mỹ. Nhưng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã không diễn ra. Một trong những nguyên nhân là do Tổng thống Mỹ chỉ quan tâm tới hình thức chứ không quan tâm tới nội dung hội đàm. Ông Zarif khẳng định Tổng thống Mỹ đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp người đồng cấp Iran, nhưng ngay trước khi có cơ hội làm việc này, ông Trump lại nói rằng Iran là phía đề nghị đàm phán. Ông Zarif nhấn mạnh Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng điều kiện tiền đề là Mỹ phải tuân thủ đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân toàn diện.
Ngày 29 tháng 9, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ở Áo cho thấy Đảng Nhân dân Áo OVP của ứng cử viên hàng đầu Sebastian Kurz, cựu thủ tướng Áo, đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ khoảng 37,2%. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ Xã hội SPO của ứng cử viên Pamela Randi mất 4,9% khi chỉ đạt 22% tỷ lệ ủng hộ. Đảng FPO của ứng cử viên Norbert Hofer dự đoán đạt được 16%, Đảng Xanh giành được 14,3% tỷ lệ ủng hộ. Dự kiến kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố trong ngày 3 tháng 10 tới. Cuộc bầu cử quốc hội sớm diễn ra sau vụ bê bối Ibrahim liên quan tới Phó Thủ tướng kiêm lãnh đạo FPO cực hữu trong liên minh cầm quyền tại Áo, khiến chính phủ liên minh bị hạ bệ. Đây là vụ bê bối chính trị lớn nhất tại Áo sau khi truyền thông công bố một đoạn video ghi lại cảnh ông Sache và phó chủ tịch FPO gặp một phụ nữ được cho là cháu gái một nhân vật có ảnh hưởng chính trị tại Nga hồi năm 2017, không lâu trước cuộc bầu cử Áo. Trong đoạn video này, ông Sache được cho là đã đề nghị giúp một công ty giành được các hợp đồng để đổi lấy sự hỗ trợ tài chính và chính trị từ doanh nghiệp này.
Lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen vừa tuyên bố đã phát động chiến dịch tấn công ở khu vực biên giới và bắt giữ hàng nghìn binh lính Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, phía Ả Rập Xê Út chưa xác nhận thông tin này. Lực lượng vũ trang Houthi cho biết đã sử dụng máy bay không người lái được trang bị vũ khí để thực hiện vụ tấn công. Ngoài 2.000 lính Ả Rập Xê Út bị bắt giữ, khoảng 500 binh sĩ đã mất mạng. Trong phát biểu mới nhất trên trang mạng xã hội, người phát ngôn của lực lượng Houthi khẳng định chiến dịch có tên Chiến thắng từ Chúa Trời là chiến dịch tấn công quy mô lớn nhất của Houthi kể từ khi đất nước Yemen rơi vào khủng hoảng. Hàng trăm binh sĩ Ả Rập Xê Út đã chết hoặc bị thương trên chiến trường và Riyadh bắt buộc phải xem xét tới khả năng rút quân. Ngoài ra, Houthi tuyên bố nếu Ả Rập Xê Út tiếp tục xâm lược Yemen, Houthi hoàn toàn đủ khả năng tấn công vào các khu vực khác của Ả Rập Xê Út.
Trong khi Mỹ cấm tập đoàn Huawei với cáo buộc thiết bị viễn thông của nhà sản xuất Trung Quốc được sử dụng với mục đích do thám, Nga lại trải thảm đỏ cho phép Huawei phát triển mạng 5G tại nước này. Trong tháng 9 này, Huawei đã bắt tay hợp tác với nhà mạng MTS của Nga mở khu thử nghiệm mạng 5G đầu tiên tại Moscow trước khi mở rộng ra toàn thủ đô. Chính quyền Moscow cho biết trong vài năm tới, mạng 5G sẽ trở thành một phần trong cơ sở hạ tầng thông thường của thành phố. Là một nước tiên phong về mạng viễn thông so với nhiều nước phương Tây, Nga có kế hoạch đến năm 2024 sẽ triển khai cung cấp mạng 5G tại tất cả các thành phố lớn của nước này.
Tại một sự kiện ở bang Texas của Mỹ, tỷ phú Elon Musk đã công bố hình ảnh thiết kế của tên lửa đầy tham vọng Starship có thể giúp con người trở thành một loài liên hành tinh trong tương lai. Với các mẫu động cơ mới, Starship được kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa con người du hành tới mặt trăng và sao hỏa trong tương lai gần. Với đường kính 9m, dài 50m, Starship có thể nâng trọng tải lên tới 150 tấn. Mẫu Starship này hoạt động nhờ oxy và metan lỏng nên có thể dễ dàng bổ sung nhiên liệu hơn khi bay tới hành tinh khác. Dự kiến, mẫu tên lửa sẽ chính thức được phóng thử trong 6 tháng nữa, sau đó sẽ đưa người vào không gian trong năm 2020. Một chuyến du hành vũ trụ bằng Starship có giá khoảng 2 tỷ đồng, chỉ dành cho giới siêu giàu, song đây cũng được coi là một triển vọng mới cho ngành du lịch vũ trụ.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song công tác thu ngân sách của huyện Mù Căng Chải vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đến nay mới đạt gần 50% dự toán được giao. Hiện nay các cơ quan đơn vị chức năng, đặc biệt là ngành thuế đang đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2019 đề ra. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2019, huyện Mù Căng Chải được giao dự toán thu ngân sách là hơn 124 tỷ đồng. Huyện phấn đấu thu đạt 127,5 tỷ đồng. Với nhiều nỗ lực, 9 tháng qua, huyện đã thu ngân sách đạt 78 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, từ cuối năm 2018 đến nay, do thời tiết có những diễn biến thất thường, lượng mưa ít nên sản lượng điện đạt thấp. Công suất phát điện của các nhà máy thủy điện Mù Căng Chải từ đầu năm đến nay giảm hơn 38 triệu kWh, dẫn đến giảm gần 8 tỷ đồng tiền thuế. Bên cạnh đó, 9 tháng năm 2019 có nhiều sắc thuế đạt thấp như tiền giao đất, tiền thuế ngoài quốc doanh, thu khác ngân sách. Nguyên nhân là do việc phân tích thông tin về tình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn hạn chế, dẫn tới chưa đánh giá được những rủi ro đối với nguồn thu trên địa bàn. Dự toán thu tiền giao đất chưa đảm bảo tiến độ là do việc tạo mặt bằng chậm, các thủ tục hành chính liên quan phải giải quyết theo quy trình, dẫn đến chậm so với kế hoạch đề ra. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2019, hiện nay Chi cục Thuế Mù Căng Chải đang tăng cường các giải pháp, đặc biệt quan tâm trợ giúp các doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất. Anh Trần Văn Thực, công ty trách nhiệm hạn Xuân Thiện Mù Căng Chải cho biết.
Bên ngành thuế, cụ thể như thuế Mù Căng Chải thì là canh chỉ thường xuyên hàng tháng là cập nhật phối hợp với nhà máy để nắm bắt cái thông tin về cái tình hình phát điện cũng như doanh thu của nhà máy, để từ đó là cũng họp và cũng hỏi xem là có đơn vị có cái vướng mắc thì cần phải tháo gỡ không để cánh phối hợp.
Trong thời gian tới, Chi cục Thuế huyện Mù Căng Chải tiếp tục tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc của các tổ chức cá nhân, góp phần đẩy mạnh sản xuất, tạo nguồn thu vững chắc, thường xuyên theo dõi diễn biến, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn. Phân tích, đánh giá và dự báo, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực loại thuế còn thất thu để có các giải pháp quản lý hiệu quả, tăng cường kiểm tra rà soát, đôn đốc việc kê khai nộp thuế của các tổ chức cá nhân, chống thất thu và giải quyết nợ động thuế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính thuế, tuyên dương kịp thời các tổ chức cá nhân, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế. Ông Hà Hải Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Mù Căng Chải trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch là bám sát với cái tiến độ diễn biến của hoạt động của các đơn vị thủy điện. Thứ hai là rà soát và kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế của các đơn vị doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý. Thứ ba là công tác tăng cường công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đảm bảo không còn nợ thuế phát sinh trong thời gian tới và cũng đảm bảo là cái tỷ lệ nợ động dưới 5% so với tỷ lệ của bộ quy định. Tiếp theo là tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với hộ kinh doanh thuế so với kế hoạch để đảm bảo phấn đấu đạt 150% kế hoạch trở lên. Đối với công tác thu tiền sử dụng đất, chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với văn phòng đăng ký đất đai phát triển quỹ đất để phối hợp thực hiện tốt công tác tổ chức đấu giá thu tiền đất và cũng báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện là xử lý tốt cái công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu giá sớm nhất trong trước 30 tháng 9 để đảm bảo thực hiện dự toán thu tiền sử dụng đất là đảm bảo 50 tỷ trong năm 2019. Với những cái kết quả như vậy thì chúng tôi cố gắng phấn đấu đến 31 tháng 12 là đảm bảo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn.
Cùng với đó, Chi cục Thuế Mù Căng Chải sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đẩy mạnh ứng dụng, trao đổi thông tin giữa kho bạc, thuế, tài chính, góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 đã được giao theo kế hoạch.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vào 22 giờ 30 ngày 29 tháng 9 giờ Hà Nội, Leicester City tiếp đón Newcastle trên sân nhà King Power. Đội bóng của huấn luyện viên Brendan Rodgers mở tỷ số ngay ở phút thứ 16 nhờ công của Ricardo Pereira. Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 43 khi Newcastle phải đá với 10 người do Isaac Hayden dính thẻ đỏ. Với lợi thế đã hơn người, Leicester sau đó đã ghi 4 bàn trong hiệp 2 vào lưới Newcastle, trong đó có một cú đúp của Jamie Vardy. Ngoài Vardy, Ricardo và Winfrey mỗi người có một pha lập công.
Bàn thắng còn lại của Leicester đến từ tình huống phản lưới nhà của Paul Dammett. Chiến thắng này giúp Leicester có 14 điểm và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Vardy được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. Còn ở vòng 6 Serie A, tiếp Fiorentina trên sân Giuseppe Meazza, AC Milan hy vọng sẽ giành chiến thắng sau 2 trận thua liên tiếp trước Inter và Torino. Tuy nhiên, màn nhập cuộc yếu ớt cùng màn bàn thua từ chấm 11m ngay phút 14 như báo hiệu một điều chẳng lành đối với thầy trò huấn luyện viên Marco Gampolo. Sang đội 2, Milan chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Musacchio có pha vào bóng nguy hiểm với Ribery bên phía Fiorentina. Chơi thiếu người cộng với tâm lý nôn nóng, Milan nhận tiếp 2 bàn thua nữa ở các phút 66 và 78. Milan gỡ được bàn danh dự do công của Rafael Leao ở phút 80 trước khi chấp nhận thua với tỷ số 1-3. Tay đua người Anh không có lợi thế khi xuất phát nhưng đã tận dụng sơ suất của đối thủ để về nhất chặng đua diễn ra tại Sochi ngày 29 tháng 9. Tại Dawson Grand Prix, Lewis Hamilton chỉ xuất phát ở vị trí thứ 2. Người giành pole là tay đua Grosjean của đội Ferrari, trong khi đồng đội của anh là Sebastian Vettel xuất phát ở vị trí thứ 3. Vettel nhanh chóng vượt qua Hamilton để vươn lên vị trí thứ 2. Anh cùng Grosjean duy trì lợi thế dẫn đầu, nhưng những sơ suất của đội đua Ferrari khiến họ phải trả giá. Chiến thắng này giúp Hamilton củng cố vị trí dẫn đầu ở bảng xếp hạng cá nhân. Những người xếp sau anh là đồng đội Bottas và tay lái Leclerc. Vettel hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng đội đua. Mercedes cũng duy trì vị trí đứng đầu. Vận động viên Jamaica Sarian Favorite đã thắng dễ phần thi chung kết chạy 100m giải vô địch thế giới Điền Kinh tại Doha hôm 29 tháng 9. Fernando Sabadis về nhất với thành tích 10,71 giây, lần lượt nhanh hơn 11% giây và 19% giây so với hai chân chạy về kế sau là vận động viên Anh Dina Asmith và vận động viên bờ biển Nga Marizo Cetalo. Đây là lần thứ tư Favorite vô địch thế giới chạy 100m. Chiến công này đến tròn một thập niên sau lần đầu tiên vận động viên 32 tuổi đăng quang ở nội dung này của giải Điền Kinh thế giới. Chiếc huy chương vàng tại Doha càng có ý nghĩa với Favorite bởi cô mới trở lại thi đấu sau khi sinh con cách đây 13 tháng.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 1 tháng 10 năm 2019, khu vực phía Tây trời ít đến quang mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 13-15 độ. Khu vực phía Đông trời ít đến quang mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Thành phố Yên Bái trời ít đến quang mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-20 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái từ đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.